Lời đầu sách. Đã từ lâu, người Phật tử Việt Nam chúng ta làm quen với Tịnh Độ Tông Việt Nam và Tịnh Độ Tông Trung Hoa. Nhưng Tịnh Độ Tông Nhật Bản dường như rất ít người lưu tâm đến. Có lẽ nhiều người nghĩ rằng đã là Tịnh Độ thì Phật giáo nước nào cũng giống nhau thôi. Điều đó không sai, nhưng nói như thế không hoàn toàn là đúng. Vì lẽ cây giác ngộ có thể chung cùng một gốc, nhưng cành lá giác ngộ có thể không giống nhau. Vì qua việc truyền thừa của chư tổ khi tiếp nhận cũng như sự tiêu hóa giáo lý phải kinh qua văn hóa, phong tục, tập quán cũng như ngôn ngữ của nước mình. Do vậy, hôm nay chúng tôi muốn giới thiệu đến quý vị một cuốn sách viết về cuộc đời và sự tu chứng cũng như những trước tác của Ngài Thân Loan. Người Nhật Bản sanh vào cuối thế kỷ thứ 12 và sách này do tác giả Kakehashi Jisun đặc biệt trình bày về quan điểm của Tịnh Độ Tông theo lối nhìn của người Nhật, và biết đâu các Phật tử Việt Nam chúng ta sẽ có tài liệu để tham cứu một tông phái lớn vốn chiếm 2/3 trong các tông phái Phật giáo Nhật Bản ngày nay. Người Nhật khi nghe đến Thân Loan Thánh Nhân, họ liền hiểu ngay gần như là giáo tổ của Tịnh Độ Tông Nhật Bản. Nhưng thật ra, Tịnh Độ Tông Nhật Bản không phải bắt đầu từ thế kỷ thứ 12, mà trước đó đã có Thánh Đức Thái Tử đã tu học pháp môn này từ thế kỷ thứ 6, 7. Ông sinh năm 574, băng hà năm 622, rồi sau đó đến ngày Nguyên Tín, Pháp Nhiên, tiếp sau sau mới đến Thân Loan. Thân Loan là đệ tử của Pháp Nhiên, nhưng hầu như người ta ít lưu tâm đến Pháp Nhiên hơn là Thân Loan. Do vậy, chúng ta thử dựa qua những điểm chính của cuộc đời, sự tu học, tư tưởng, những trước tác vân vân, để từ đó chúng ta thấy rõ hơn về con người của Thân Loan mà người Nhật đã tôn Ngài là Bậc Thánh. Thân Loan sinh năm 1173 và viên tịch năm 1262. Ngài có một cuộc đời dài đăng đẳng gần một thế kỷ, như thế đã làm người và được làm thánh sau khi viên tịch. Năm lên 9 tuổi đã xuất gia tại núi Tỷ Duệ thuộc Tông Thiên Thai. Ngài ở đó tu học 20 năm trường và vẫn tu học theo môn phái này, đồng thời cũng hành trì theo pháp môn niệm Phật và chuyên tu về lời nguyện thứ 19 cũng như 20 của Đức Phật A Di Đà. Sau 20 năm như thế vẫn chưa rõ được sự sanh tử, nên năm 29 tuổi Ngài đã tìm đến Ngài Pháp Nhiên để tham cứu về Tịnh Độ. Sau hơn 4 năm tu học với Ngài Pháp Nhiên, Ngài đã tỏ ngộ được sanh tử và sự giải thoát nhờ chuyên tâm tu học theo lời nguyện thứ 18 của Đức Phật A Di Đà. Đến năm 34 tuổi, nhằm năm Nguyên Thừa Nguyên Niên, tức năm 1207, bị đẩy sang Esugo. Vì lẽ có nhiều tông phái khác tại Nara lúc bấy giờ không thích pháp môn Tịnh Độ và cho Pháp Nhiên cũng như Thân Loan đã đi sai lời dạy của Phật, nên những giáo phái có thế lực với triều đình lúc bấy giờ đề nghị họ đi việc hậu. Đến năm Kiến Lịch Nguyên Niên nhằm năm 1211, thầy trò Thân Loan mới được miễn tội. Lúc này ông ta đã 38 tuổi. Thời gian bị lưu đày 5 năm. Trong 5 năm ấy, ông vẫn thực hành pháp môn niệm Phật. Đến năm 42 tuổi, Thân Loan về Kanto để hướng dẫn cho nhiều người tu pháp môn niệm Phật này. Ông ở tại đó suốt trong vòng 20 năm cho đến năm ông 62 tuổi. Và kể từ lúc ấy, ông về lại Kinh Đô để ở cũng như trước tác các tác phẩm và dạy đệ tử cho đến năm Thân Loan 90 tuổi thì viên tịch. Như vậy, cuộc đời của Ngài có thể chia ra làm những giai đoạn như sau. Giai đoạn 1, từ khi sinh ra cho đến khi xuất gia tu học tại núi Tỷ Duệ. Giai đoạn 2, kể từ khi về với Pháp Nhiên làm đệ tử. Giai đoạn 3, là giai đoạn lưu đày. Giai đoạn 4 tuy không nói rõ trong sách này nhưng cũng là một giai đoạn quan trọng, đó là giai đoạn Thăng Loan lập gia đình và sinh đến 6 người con cả trai lẫn gái. Giai đoạn 5, giai đoạn truyền bá pháp môn Tịnh Độ tại Kinh Đô. Và giai đoạn 6, từ khi về lại Kinh Đô lúc 62 tuổi đến năm 90 tuổi. Trong từng giai đoạn của cuộc đời Ngài, giai đoạn nào cũng khá quan trọng. Thiết nghĩ chúng tôi không bàn rộng ở đây để cho độc giả lần vào trong từng trang sách sẽ biết rõ được điều ấy. Ở đây chúng tôi chỉ xin muốn tuần tự điểm qua một số nét chính như vừa gợi ý bên trên để độc giả có thể nắm bắt ý chính một cách dễ dàng mà thôi. Về sự tu học của Thăng Loan, như chúng ta đã rõ, người vẫn hằng tin vào câu niệm Phật, nhưng ban đầu ông dùng tự lực của mình để mong tỏ ngộ chân lý, nhưng cuối cùng không được, ông đã chuyển sang niệm Phật theo bổ nguyện tha lực của Đức Phật A Di Đà. Nghĩa là khi niệm Phật, tức là lúc chúng ta tin tưởng và giao phó trọn vẹn thân tâm ta cho Phật, để Phật sử dụng cái đức mà đến cứu độ ta, và tự lực phải hoàn toàn buông bỏ. Đây cũng là một điểm khác đối với Phật tử Trung Quốc và Việt Nam. Trung Quốc và Việt Nam chúng ta theo pháp tu tín hạnh nguyện, nhưng theo Ngài Thăng Loan không tuần tự như thế mà qua giáo hạnh tín chứng. Đây cũng là một điểm khác nữa nổi bật trong sự thực hành pháp môn niệm Phật theo Thăng Loan và theo người Nhật trong hiện tại. Này cũng thế, những người có thể và lực thường hay dựa vào thế quyền để uy hiếp những kẻ yếu, và Thăng Loan khi thực hành pháp môn niệm Phật có lẽ vì có nhiều người theo nên những tông phái khác không thích chăng, do vậy mà mới cậy vào thế của triều đình để bắt ông cùng đồ chúng phải lưu đày trong 5 năm như thế. Từ năm 39 đến 42 tuổi không thấy đề cập đến nhiều, nhưng có lẽ đây là thời gian ông lập gia đình và sống một cuộc đời phi tăng phi tục. Đây cũng là một cái nhìn hơi khác với Phật giáo Việt Nam hay các nước Phật giáo Đông Nam Á châu khác. Khi bị tù đày, chắc chắn khó có người đến để chăm nom săn sóc, nên lúc ở Việt Hậu, có người con gái của binh bộ Đại Bổ lấy ông làm chồng, và sau đó người này cũng xuất gia với pháp danh là Huệ Tín. Có thể nói rằng lúc ông đang ở trong tù, tức từ năm 34 tuổi cho đến năm sau ở tù, năm ông 39 tuổi, và kéo dài thời gian 3 năm nữa cho đến năm ông 42 tuổi khi rời Việt Hậu để đi Kanto, là thời gian có những mối tình đẹp với người con gái con quan như thế. Đây có thể là mối tình công khai chứ không phải là một mối tình vụng trộm nơi cửa thiền, và cũng bắt đầu từ đó trở đi, hầu như 90% tu sĩ Tịnh Độ tông của Nhật Bản lập gia đình. Nếu kể cho đúng năm tháng ngày giờ, phải nói từ năm 1215 cho đến bây giờ 2006 đã gần 800 năm rồi. Ngoài ra, tất cả những tăng sĩ khác đã bị bắt buộc phải lập gia đình qua sắc lệnh của Minh Trị Thiên Hoàng vào năm 1868, nghĩa là cách này cũng đã 130 năm. Trong khi đó, Việt Nam chúng ta nằm cách Nhật Bản không xa mấy về địa lý, nhưng hoàn toàn không rõ về vấn đề này. Ở đây chúng tôi không nói việc lập gia đình đối với tăng sĩ là tốt hay xấu, nên hay không nên, nhưng việc này tùy theo quan niệm cũng như tập quán của từng dân tộc mà thôi. Có lẽ chúng ta sẽ rõ hơn việc này khi điểm qua về tư tưởng của Thăng Loan như dưới đây. Thăng Loan vẫn tin là niệm Phật được vãng sanh, nhưng không tin vào tự lực, chỉ tin vào tha lực, và sự vãng sanh theo chủ trương của Ngài là trực tiếp vãng sanh thành Phật, không cần phải trải qua các giai đoạn khác để hành Bồ Tát Đạo qua thập địa và cửu phẩm liên hoa. Do sự tu nhân tích đức ở đời này, như các tông phái Nhiếp Luận, Tam Luận Tông và Chơn Ngôn Tông hằng chủ trương, nghĩa là hiện sanh thành Phật, có nghĩa là chỉ một đời tu niệm Phật sẽ được thành Phật ngay sau khi lâm chung. Do nhờ cái đức nhiếp hóa và sự chở che của Đức Phật A Di Đà và đó là tha lực bổ nguyện. Có lẽ vì quan niệm như thế, cho nên tăng hay tục, người có gia đình hay không có gia đình, tất cả đều giống nhau. Nếu một lòng chuyên niệm Nam Mô A Di Đà Phật và thực hành theo nguyện thứ 18 đó là: ta thề sẽ không giữ ngôi chánh giác. Nếu có một chúng sanh nào đó trong 10 phương quốc độ niệm đến danh hiệu ta mà không được cứu độ thì quyết không thành Phật, duy chỉ trừ những kẻ mang tội ngỗ nghịch và không tin theo chánh pháp. Ở đây theo lời nguyện này, Phật sẽ cứu độ không bỏ một ai, chỉ trừ những người như đã nêu trên. Nhưng nếu những người như thế mà có tâm hối cải thì cũng vẫn được độ như thường. Theo tinh thần của kinh Di Đà, nội dung rõ ràng là như thế. Bước qua lãnh vực kinh báo ân phụ mẫu thì Phật dạy ngài một kiền liên phải nhờ vào năng lực của chư tăng sau 3 tháng an cư kiết hạ mới cứu người mất được siêu thoát. Nhưng tiến xa hơn nữa là kinh Đại Bát Niết Bàn phẩm phàm hạnh, Đức Phật đã khẳng định rằng Nhất Xiển Đề và những người phạm tội ngỗ nghịch cũng có khả năng thành Phật nếu họ biết ăn năn sám hối. Vì sao vậy? Vì tất cả các pháp đều có tính cách bất định, nên Nhất Xiển Đề cũng bất định. Ngày hôm qua có thể là Nhất Xiển Đề, nhưng ngày hôm nay và ngày mai, nếu những người phạm tội ngỗ nghịch và Nhất Xiển Đề ấy sám hối, ăn năn tội lỗi xưa của mình, thì chắc chắn cũng sẽ thành Phật. Đây chính là tư tưởng của giáo lý tối thượng thừa. Có lẽ Thân Loan căn cứ theo đây mà cho rằng, chỉ cần một đời niệm Phật theo bổ nguyện tha lực của Đức Phật A Di Đà, chắc chắn sẽ thành Phật. Điều này cũng khác với quan điểm của Phật tử Việt Nam và Trung Quốc là cõi cực lạc chính là cõi phàm thánh đồng cư tịnh độ, chứ không phải nơi ấy chỉ toàn là bậc thánh. Quan niệm về quảng tướng và hoàng tướng cũng khác với quan niệm của người Phật tử Việt Nam chúng ta. Vãng tướng có nghĩa là sau khi lâm chung sẽ được vãng sanh về cực lạc rồi thành Phật. Còn hoàng tướng có nghĩa là sau khi vãng sanh về thế giới cực lạc thành Phật, nhưng sau khi thành Phật thấy chúng sanh còn đau khổ nơi thế giới ta bà nên phát nguyện về đây để độ sanh. Thăng Loan quan niệm rằng Đức Thích Ca Mâu Ni Thế Tôn là hiện thân qua pháp thân phương tiện của Đức Phật A Di Đà để thành đạo dưới gốc cây Bồ Đề tại Ấn Độ, và ông ta quan niệm rằng từ Thế Thân Long Thọ ở Ấn Độ, Đàm Loan Đạo Xước Thiện Đạo ở Trung Quốc, Nguyên Tín Pháp Nhiên Nhật Bản đều là những hóa thân phương tiện của Đức Phật A Di Đà. Ông còn đi xa hơn nữa là những loài bò bay, máy cửa vi tế côn trùng cũng là hóa thân của Đức Phật A Di Đà. Như thế tư tưởng này khó đọc thấy nơi các tác phẩm khác của Tịnh Độ Tông Việt Nam chúng ta. Với những thuyết tác của ông rất quan trọng, mà quan trọng nhất là có lẽ Giáo Hành Chứng Văn Loại theo tác giả Kakehashi Jisun cho rằng ông ta viết tác phẩm này cho chính mình. Nhưng trên thực tế, người đời sau lấy đó làm kim chỉ nam cho sự tu hành của mỗi người. Điều đặc biệt trong những thuyết tác ấy mà nội dung có điểm qua trong phần đầu của sách này, mãi cho đến năm Thân Loan 85-87 tuổi vẫn còn cho rằng những tư tưởng ấy là của thầy ông Pháp Nhiên chứ không phải của ông. Ông khiêm nhường và tự trọng nên cho mình là kẻ ngu ngốc. Nhưng trên thực tế ông chả ngu ngốc chút nào. Ông cho rằng mình chưa nhập vào chánh định tụ, nhưng trên thực tế ông đã vào chánh định tụ từ lâu rồi. Ông tự bảo rằng ông là người vẫn còn tham dục danh lợi, bị ái dục say sử, nhưng ông đã vãng sanh từ lâu rồi. Chính ông không tự đưa mình vào chỗ giác ngộ, nhưng người đời sau đã chứng minh rằng ông đã giác ngộ qua những sự tôn kính của đệ tử mình. Lẽ ra thầy mình là Pháp Nhiên phải được nhắc nhở nhiều hơn như khi Thân Loan còn tại thế. Nhưng hình ảnh của Pháp Nhiên mờ nhạt sau tư tưởng của Thân Loan quả là việc con hơn cha, nhà có phước và học trò hơn thầy vẫn là điều đáng ca ngợi cũng như đáng tán dương biết bao. Hình ảnh này cũng ít thấy nơi Phật giáo Việt Nam bao nhiêu. Tịnh Độ Tông Trung Quốc gồm có 13 vị tổ, bắt đầu từ ngày Huệ Viễn ở Lô Sơn đời nhà Tấn vào thế kỷ thứ tư, và cuối cùng là ngài Ấn Quang Đại Sư ở thế kỷ thứ 20. Thật ra thầy của ngài Huệ Viễn là ngài Đạo An, nhưng vẫn không nổi tiếng bằng đệ tử. Và thật ra tịnh độ tông Trung Quốc bắt đầu từ ngài Bồ Đề Lưu Chi đến Lạc Dương vào thời nhà Ngụy và đã truyền tâm tịnh độ cho ngài Đàm Loan, nhưng cả những vị này đều ít được đề cập đến như những đề